22. Lâu lâu tôi vẫn thấy Lauren ở sân ga, nhưng cô ấy giả vờ như không biết tôi, nên tôi cũng lơ luôn. Cứ như thế trong khoảng một năm. Rồi một ngày nọ, tôi thấy cô ấy trong khu trung tâm thành phố, bị một kẻ vô gia cư bám đuôi và chửi mắng. Cho tôi một cái bánh sandwich là cô tưởng mình cứu chuộc được cả thế giới chắc. Quái gì mà đơn giản thế? Cô nghĩ Chúa gửi cô xuống đây để cho tôi 2 lát bánh mì, 1 lát phô mai và 1 lát xúc xích mỏng lét với thứ mù tạt vàng vàng rẻ tiền này, rồi tưởng như thế là bù đắp được cho 10 năm tôi ngủ trong thùng cạc tông sao? Cô muốn tôi tin như thế à? Chúa yêu thương tôi vì cô cho tôi một miếng bánh mì chết dẫm. Tôi là thằng vô gia cư, chứ có phải thằng ngu đâu. Gã đàn ông này có đôi mắt hoang dại, đầu tóc bờm sờm và bạc như bờm ngựa, khiến cho đầu gã trông cứ như ông mặt trời lua tua các vần lửa vậy. Tôi xin lỗi đã làm phiền ông, Lauren nói. Cô tưởng xin lỗi không là đủ à? Gã lang thang nói. Tôi có mấy lời nhờ cô chuyển cho Chúa Trời, lần tới khi cô cầu nguyện trong căn nhà xinh xắn, ấm áp, có toilet và tủ lạnh đầy thức ăn mà cô sẽ không bao giờ cho tôi, vì đó là thứ thức ăn đắt tiền, không phải thức ăn cho mấy kẻ lang thang. Tôi cá là con chó nhà cô còn được ăn ngon hơn tôi. Tôi xin lỗi, Lauren rối rít. Tôi xin lỗi. Thật là thú vị khi thấy Lauren bị một gã lang thang hoạnh hoẹ, và tôi thì hoàn toàn đứng về phe gã. Nhưng trong Lauren cứ cuốn cả lên thế, nên tôi phải tới can thiệp. Thế là tôi tiến đến chỗ gã lang thang và nói: Tôi là người của hội những người vô thần Mỹ. Chúng tôi tin vào sự hỗn loạn, không tin vào thần thánh, và chúng tôi muốn tuyên dương ông vì đã nói cho tín đồ Kitô giáo cao ngạo này biết vị trí của cô ta là ở đâu. Chúng tôi sẽ trao thưởng cho ông $20 để ông có thể mua một cái bánh sandwich thượng hạng hay bất kỳ thứ gì mình thích, không cần phải đền đáp gì cả. Gã lang thang bờm sư tử nhìn tôi như thằng điên, nhưng gã cũng giật tiền trên tay tôi rồi bỏ đi. Ông ta sẽ chỉ mua rượu hay ma túy thôi, cậu biết mà, Lauren nói, và khiến tôi thấy buồn. Bởi cô ấy có biết gì về người đàn ông này đâu, chứ đừng nói là biết người này có nghiện ngập hay không nữa. Tôi không nghĩ mình đã từng gặp nhau. Tôi là Leonard Peacock. Tôi nói, phải chìa tay ra một cách tự tin, khoác lên người vẻ quyến rũ của Boggy. Mình nhớ ra cậu mà, Lauren nói, và lơ cái bắt tay của tôi, lại làm kiểu hờ hững của Bancan nữa. Trông cô ấy thật sự chán nản, nên tôi cũng không giận. Cậu nghĩ vì sao ông ấy lại giận dữ với mình đến thế? Tôi chẳng hào hứng gì việc liệt kê ra những lý do vì sao cô gái lại bị gã vô gia cư kia nạt cho một trận. Bởi vì như thế thì tôi sẽ không đạt được mục đích, nên tôi chỉ đổi chủ đề. Cậu không cần phải cảm ơn đâu. Gì cơ? Thì cậu không còn bị một gã lang thang bám đuôi và la mắng nữa. Ồ, mình không sao đâu, Chúa sẽ che chở cho mình. Biết đâu Chúa Trời cử mình đến để bảo vệ bạn thì sao? Tôi nói, làm bộ như về phe bạn ấy. Có lẽ thế. Chúa nói là giờ cậu nên đi uống cà phê với mình. Cậu muốn uống cà phê với mình? Tại sao? Chúng ta có thể nói nhiều chuyện hơn về Chúa. Tôi nói câu đúng ý cô ấy. Những gì cậu nói với anh Jackson và mình tại nhà thờ, Lauren trách. Thật là thô lỗ. Mình biết, mình xin lỗi. Tôi nói chỉ để làm dịu cô ấy, để cô ấy đi uống cà phê với tôi, bởi vì mặt cô ấy đang đỏ bừng lên sau vụ quấy rối của gã lang thang. Ôi, thật là đúng kiểu mỹ nhân cần anh hùng cứu giúp. Thế là tôi mặc xác vì cô ấy đang giăng ra cái bẫy chết người để nhử tôi. Mình sẽ không cặp xe với cậu đâu, cô ấy nói nghiêm túc tới mức tôi thấy hơi thất vọng, nhất là khi tôi đang hết sức tự tin kiểu Bogart như thế, và tôi cũng đã hạ mình hết mức rồi. Có đúng là những người ở nhà thờ của cậu thực sự dùng từ cặp xe để nói tránh đi việc quan hệ tình dục trong xã hội không? Thanh thiếu niên có thực sự quan hệ trong xe hơi không? Một đứa như mình còn không lái xe bao giờ. Nếu cậu chỉ trêu chọc mình vì mình đi nhà thờ và tin vào Chúa, vậy thì mình không đi uống cà phê với cậu đâu, ngài vô thần ạ. Việc cô ấy gọi tôi là ngài vô thần thật sự làm tôi xìu xuống, bởi vì nó như một bức tường vô hình chắn giữa chúng tôi. Như thể những quan niệm cá nhân của tôi sẽ khiến cho chúng tôi làm bạn bè còn không được, huống chi là hôn nhau. Lại một lần nữa, có người dán biệt danh và nhét tôi vào một cái hộp ngay khi tôi thể hiện bản thân mình. Đột nhiên, tất cả vụ tán tỉnh này không còn là một trò chơi nữa. Quả báo, đúng như Herb Silverman nói, đó là quả báo. Tôi bỏ kế hoạch của mình, tôi sẽ cố gắng làm lại từ đầu. Mình sẽ không trêu chọc cậu nữa, được chứ? Mình chỉ muốn hiểu cậu. Có thể chúng ta sẽ chỉ ngồi nói chuyện thôi, vừa uống cà phê, vừa nói về những quan niệm của mình mà không có ý dùng nó để thay đổi người khác. Cậu thấy thế nào? Tôi sẽ không hôn cậu đâu. Thì cậu đã có Jackson để hôn rồi mà, đúng không? Tôi cũng chưa từng hôn Jackson. Tôi tưởng đó là bạn trai cậu. Tôi giữ mình cho người chồng tương lai. Giữ mình? Đúng thế. Vậy là cậu thậm chí sẽ không hôn ai trước khi lấy chồng? Không phải theo kiểu cậu nghĩ, hôn phớt lên môi hay má không tính. Phải nói là việc cô ấy chưa hôn ai bao giờ, không hiểu sao lại hấp dẫn tôi đến thế. Tôi cũng không biết vì sao nữa. Có lẽ là tôi bị sự ngây thơ của Lauren dẫn dụ. Có lẽ nó làm tôi nhớ đến sự ngây thơ của bản thân mình trước khi những chuyện lùm xùm xảy ra. Tôi nói, cậu vẫn nợ mình một cốc cà phê vì đã đuổi gã đàn ông vô gia cư đó đi. Mình biết một quán gần đây, cậu đi chứ? Chúng ta sẽ nói chuyện về đức tin của mình, chỉ trò chuyện thôi, đúng không? Đúng thế. Thế rồi chúng tôi đi tới một quán cà phê có những chiếc ghế to đoành, đủ mọi kiểu như tam giác, hình thoi và hình tròn. Chúng làm người ta có cảm giác mình đang ở trong một nhà trẻ dành cho những đứa trẻ khổng lồ. Chúng tôi chọn một bàn, rồi tôi gọi một cốc cà phê đặc, nghĩ là món đó có vẻ ngầu và đó là thứ giống kiểu Bogart nhất mà tôi có thể gọi vì tôi chưa đủ tuổi uống rượu. Lauren gọi một cốc mocha vị bạc hà cay, lại giống một đứa con nít nữa. Thích thú thấy cô ấy như thế, nên tôi gọi người phục vụ lại và bảo, em cũng uống cà phê mocha vị bạc hà cay. Lauren nhìn xung quanh quán, rồi nhìn lên trần nhà, như thể đang ngắm nghía cấu trúc của nó, để đảm bảo rằng trần nhà sẽ không ụp xuống đầu chúng tôi, rồi hỏi, sao tự nhiên cậu lại mặc vest? Lâu lâu mình mặc khi cúp học đi làm nghiên cứu. Cậu làm nghiên cứu gì chứ? Quá trình lớn lên và khả năng có được hạnh phúc khi làm người lớn. Đức Chúa Giêsu có thể làm cậu hạnh phúc. Tôi bật cười. Cậu có chuyện gì khác để nói ngoài đấng tối cao của cậu không? Lauren cười đáp. Thế tại sao cậu lại phớt lờ mình suốt một năm? Đâu có, chính cậu mới phớt lờ mình đấy chứ. Mình đâu có phớt lờ cậu, mình luôn cố nhìn vào mắt cậu mỗi khi thấy cậu trên sân ga, nhưng cậu đi quá nhanh mà không thèm nhìn lại, cái vẻ lạnh nhạt của cậu làm mình tổn thương đấy. Tôi để ý là khuôn mặt cô ấy lại mang vẻ bí ẩn chết người, vậy là cô ấy đã chuyển sang chế độ giăn bẫy rồi. Chuyện cậu với Jackson sao rồi? Anh ấy thì sao? Mình cho là anh ta không muốn cậu nói chuyện với mình. Anh ấy sẽ vui nếu chúng ta nói chuyện về Đức Chúa Trời. Anh ấy tin rằng chúng tôi nên cứu rỗi mọi người. Vậy tại sao anh ta không giúp cậu phát tờ rơi về Giê-xu? Hồi trước thì có, nhưng giờ anh ấy vào đại học rồi và anh ấy cũng không còn là bạn trai mình nữa. Cái mẫu thông tin đó làm tim tôi đập mạnh. Vì vậy mà cậu mới chịu đi uống cà phê với mình hôm nay. Vì giờ cậu không còn bạn trai nữa. Tôi hỏi, hy vọng có được câu trả lời mình muốn. Nhưng người phục vụ đã quay trở lại với hai cốc mocha vị bạc hà cay của chúng tôi. Lauren nhấp cốc cà phê của bạn ấy và nói, tôi mỉm cười rồi nhấp cà phê. Nó ngọt ngào như thanh sô-cô-la nhân bạc hà lỏng của hãng York vậy. Vậy lúc nào đó mình dẫn cậu đi ăn tối được chứ? Cậu muốn hẹn hò với mình à? Lauren hỏi. Thôi bỏ đi, tôi nói, bởi vì đôi lông mày của cô ấy đã nhăn lại và mắt liếc xéo tôi, không phải theo kiểu Bacan gợi cảm gì cả. Cứ coi đây là cuộc hẹn hò đi, rồi chúng ta sẽ không phải lo lắng về việc hỏi và trả lời những câu biết rồi nữa. Chúng ta có thể bắt đầu ngay tại đây. Mình chỉ quen với con trai cũng theo đạo thôi.
Ờ, mình hiểu.
Lúc đầu, tôi không thật sự thoái chí như thế, bởi vì đối với tôi, điều đó hết sức ngớ ngẩn. Một điều ta có thể dễ dàng gạt qua. Tôi đã không nhận ra đạo Kitô của cô ấy lại hẹp hòi đến mức này. Cậu muốn nói chuyện về Đức Chúa Giêsu chứ? Lauren hỏi. Đó là chủ đề yêu thích của cậu hả? Ừ. Cậu không có sở thích nào khác hết à? Có chứ, nhưng chúng ta phải phá bỏ rào cản này trước khi nói về các chủ đề khác. Mình không muốn phí thời gian của cả hai. Nhưng chẳng lẽ tôn giáo của cậu không mách bảo với cậu rằng mỗi người đều quan trọng như nhau sao? Ý mình là, như gã lang thang hồi nãy có tin gì Giêsu đâu mà cậu vẫn cho ông ấy bánh mì đấy thôi. Đúng thế, nhưng mình đâu có muốn hẹn hò với ông ta. Lauren trợn mắt lên với tôi, đáng yêu hết sức, rồi lại nhấp cốc mocha bạc hà của cô ấy. Trời ạ! Sao lúc này tôi lại thấy yêu cô ấy thế chứ? Có lẽ là bởi cô ấy mới nói xa xôi rằng sẽ cân nhắc việc hẹn hò tôi, và như thế khả năng tôi hẹn hò được với một cô là hoàn toàn có thể. Muốn yêu một người cuồng tín Giêsu hay không là quyền của mình chứ? Tôi nói rồi cười phá ra để đảm bảo là cô ấy biết rằng tôi chỉ đang tỏ ra khôi hài và đùa bỡn thôi. Cậu còn chẳng biết gì về mình. Nhưng mình muốn tìm hiểu. Cô ấy thở dài và nhìn ra cửa sổ. Khoảng 15 phút trôi qua, mỗi chúng tôi chỉ ngồi nhấm nháp cà phê và nhìn người ta đi qua đi lại. Sau đó, chúng tôi cùng nhau ra sân ga và ngồi sát nhau trên chuyến tàu về lại JC. Cùi chỏ chúng tôi chạm nhau qua lớp áo khoác bỗng dưng lại khiến tôi chào cờ. Nếu đây là mùa hè và không có áo khoác che chắn, chắc tôi xấu hổ chết mất. Tôi có thể nói là cô ấy cũng đang có cảm xúc tương tự dù muốn hay không. Khi xuống tàu, cô ấy lại làm vẻ mặt quyến rũ kiểu Bacan lần nữa và nói, rất vui được uống cà phê với cậu, biết đâu Chúa sẽ thay đổi lòng cậu, rồi chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện về đấng tối cao, rồi sau đó ai biết được điều gì? Cô ấy nói bằng một giọng hết sức lả lơi, khiến tôi phê như con tê tê. Tay tôi nhét trong túi áo khoác và cố gắng ép cái cột cờ bất trị ấy vào bụng, cứ như đang giữ một khẩu súng bắn đạn cao su đã lên nòng. Co cho vàng, tôi cũng không nói nên lời, tôi chỉ biết gật đầu. Mình sẽ cầu nguyện cho cậu, Lauren nói, và vẫy chào bằng cách gập đầu ngón tay bàn tay phải xuống vài lần, y như con nít. Cô ấy xoay người rồi đi mất. Tôi vẫn nghĩ cô ấy lại cố tình lừa tôi lần nữa bằng cách dùng cái vẻ hấp dẫn giới tính của mình, giống kiểu mấy giáo viên nữ hay làm là ve vãn để khống chế bạn. Tất cả chỉ là một cái bẫy mà thôi, nhưng tôi lại muốn biết cảm giác được hôn cô ấy. Muốn như thế, tôi sẽ không giả vờ là mình quan tâm đến Kitô giáo nữa, bởi vì tôi chán việc phải giả vờ với mọi người trong đời tôi rồi. Thế là tôi quyết định suy nghĩ thật lâu và kỹ lưỡng về khả năng tồn tại của Đức Chúa Trời, bởi vì đó là tất cả những gì mà Lauren quan tâm. Tôi nghĩ ra cả một danh sách câu hỏi đủ để có thể hỏi bạn ấy một câu mỗi lần gặp mặt và 3 lần một tuần. Tại sao Chúa lại để cho thảm họa diệt chủng xảy ra? Nếu Chúa tạo ra mọi thứ, vậy sao Ngài lại còn tạo ra tội lỗi để dẫn dụ ta phạm phải, rồi chính Ngài lại bắt phạt ta. Tại sao lại có quá nhiều tôn giáo trên thế giới như thế nếu Chúa tạo ra thế giới và muốn chúng ta là con chiên của Ngài? Tại sao Chúa lại để xảy ra những cuộc chiến tranh tôn giáo vì Ngài? Nếu như được sinh ra trong một nền văn hóa khác và chưa từng nghe nói về Đức Giê-xu, thì liệu Chúa có đẩy tôi đến địa ngục chỉ vì tôi không phải là tín đồ công giáo? Và nếu thế thì có công bằng không? Tại sao không có mục sư nữ tại nhà thờ của bạn? Tại sao nhiều trẻ sơ sinh chết thế? Sao lại có quá nhiều người nghèo trên thế giới? Liệu Chúa có đến thăm một hành tinh nào khác trong những vũ trụ xa xôi ngoài kia không? Những câu hỏi kiểu kiểu như vậy. Lần tiếp theo chúng tôi gặp nhau là một buổi chiều mùa xuân ấm áp. Cô ấy mặc quần đùi có túi hai bên và tôi không thể ngừng nhìn vào cặp đùi mịn màng của cô ấy được. Thật hoàn hảo. Đứng trước ga tàu điện ngầm, cô ấy tươi cười chào đón tôi. Chào cậu, Leonard. Mình vẫn đang cầu nguyện cho cậu. Chúa đã cho mình bình yên khi mang tới tình bạn cho chúng ta. Mình biết Ngài làm vậy là có lý do. Nhưng đến mùa hè, tôi càng hỏi nhiều câu hỏi bao nhiêu thì cô ấy càng im lặng và kém nhiệt tình bấy nhiêu. Tôi cũng không còn hào hứng ngắm những phần cơ thể lộ ra của cô ấy nữa. Chắc là cô ấy nghĩ tôi đang làm khó dễ cô ấy bằng những câu hỏi, trong khi tất cả những gì tôi muốn làm ngoài việc ngắm thân hình tuyệt vời của cô ấy là hiểu được cô ấy và có một cuộc trò chuyện chân thành. Không may là Lauren chưa bao giờ thực sự trả lời được câu hỏi của tôi. Cô ấy chỉ trích dẫn những câu trong Kinh Thánh và lặp lại những điều mà cha cô ấy đã rao giảng. Tuy nhiên, có cảm giác cô ấy không thực sự tin vào những thứ mình đang nói, nhưng vẫn nhất quyết bám lấy những câu trả lời đó vì cô ấy không biết một câu trả lời nào khác. Và có lẽ một câu trả lời sai vẫn còn hơn là không có câu trả lời nào. Tôi cũng không biết rõ lắm, nhưng tôi càng hỏi nhiều thì cô ấy càng ghét tôi. Tôi có thể thấy rõ điều đó. Nản thế cơ chứ. Cô ấy cũng bắt đầu để ý rằng tôi đang ngắm cô ấy. Thật là ngại. Nhất là khi cô ấy lại bắt đầu mặc những chiếc quần dài hơn, thùng thình hơn, làm hỏng cả phong cảnh đẹp và gửi tới tôi một lời cảnh báo nhẹ nhàng. Lần cuối tôi gặp cô ấy cách đây khoảng một tuần. Khi tôi tiến đến chỗ cô ấy ở sân ga, cô ấy cau mày và nói: Nếu cậu muốn câu trả lời cho những câu hỏi, thì cậu phải tới nói chuyện với cha mình. Ông nói, những câu hỏi của cậu rất nguy hiểm và phải để cho người lớn trả lời. Điều đó khiến tôi muốn chui xuống địa ngục cho rồi. Nghe này, tôi nói lúc vài người mặc vest tung tẩy cặp táp tụm lại thành một đống người vô cảm đáng chán. Không câu hỏi gì nữa. Mình nhận ra có lẽ cậu và mình không hợp nhau. Mình sẽ không tới quấy rầy cậu nữa đâu, nhưng mình có thể nhờ cậu một việc được không? Cái đó còn tùy, cô ấy nói và nhìn theo mắt tôi theo kiểu có thể hiểu là đang tán tỉnh mà cũng có thể là thờ ơ với tôi, khó biết lắm. Cậu muốn nhờ việc gì? Cậu vẫn sẽ tiếp tục cầu nguyện cho mình chứ? Mắt cô ấy mở to trong chốc lát, như kiểu cô ấy thực sự phấn khích khi tôi nhờ làm việc này. Nhưng rồi đôi mắt ấy thu nhỏ lại như hai hạt đậu đen và cô ấy nói: Đừng trêu chọc mình nữa được không? Gì cơ? Sau khi lắng nghe chuỗi câu hỏi liên tu bất tận kỳ cục của cậu, mình không nghĩ là cậu tin vào những lời cầu nguyện, Leonard à. Giọng cô ấy đanh lại, gợi cho tôi nhớ tới Linda khi bà ấy hét xích nổi tôi. Bà hay nói như thế. Mình đang trải qua nhiều chuyện khó khăn mà mình không biết kể với ai. Sẽ rất có ích nếu mình biết cậu vẫn đang cầu nguyện cho mình. Tôi nói, cậu nói dối cũng được, nhưng chỉ cần cậu nói sẽ tiếp tục cầu nguyện cho mình thôi, thì mình nghĩ có thể vượt qua được những khó khăn này. Bởi dù gì, mình biết vẫn có một người cầu chúc cho mình theo một cách rất đặc biệt của cô ấy. Lauren nhìn tôi như thể tôi đang lừa cô ấy. Nhưng rồi, không làm khuôn mặt hút hồn nữa, cô ấy nói, được rồi, mình sẽ cầu nguyện cho cậu hàng ngày và mình không nói dối, không hề. Tôi mỉm cười và bước đi nhanh trước khi cô ấy có thể đổi ý hoặc nói gì đó làm tôi tưởng cô ấy nói dối. Mới đầu, chỉ nghĩ về việc Lauren cầu nguyện cho tôi hằng ngày thôi cũng đã giúp tôi gắng gượng được nhiều. Thật đấy. Nhưng rồi sau đó khoảng một tuần, điều đó chẳng còn giúp gì được nữa. Tôi biết thế là bởi vì tôi lại bắt đầu cảm thấy mình muốn giết thằng Asher Bell nữa. Và điều này làm tôi tự hỏi liệu có phải cô ấy đã ngừng cầu nguyện cho tôi. Và khi mong muốn giết người của tôi trỗi dậy, thì tôi liền thuyết phục bản thân rằng đúng là cô ấy đã ngừng cầu nguyện cho tôi thật rồi.